Vì vậy cho nên biết nó rộng lớn mông mênh, chứ không phải nó nhỏ hẹp, thu vào trong một cái khối óc hay một quả tim, mà thật ra nó ở khắp cả pháp giới. Tiếp.
Cả thánh phàm nhiễm tật nhân quả, không chi chẳng bao hàm dung nhiếp.
Gieo nhân ấy, cũng nó. Đấy, mình bây giờ đi ăn cắp thì cũng là cái tâm này. Mà lúc thành kết quả cũng nó, thành thân con trâu, chịu các thứ cơ cực, cũng cái tâm này chịu cơ, chịu cực. Cho nên không rời cái tâm này mà có nhân, có quả. Tiếp.
Mà thầy, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, điểm không nhơ, sốc trần không tịnh.
Yeah. Trong tâm... Bát Nhã Tâm Kinh, không nhơ, không sạch, không gì, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thêm tức là tăng, đó. Giảm tức là giảm. Chúng ta cứ thấy con voi thì chúng ta cho rằng nó to, ta thấy con kiến thì ta khinh là nó bé. Rồi ta cũng tưởng cái tâm con kiến là nó thu vào trong cái thân con kiến, mà cái tâm con voi nó ở cái thân con voi, cho nên cho con voi là to, con kiến là bé. Nhưng mà trên sự thật thì thế nào? Thấy cái biết của nó theo như Phật bị chỉ dạy, thì cái thấy cái biết của con kiến ấy, chị em học ở trong Lăng Nghiêm nhớ trong cái bài bảy đại, cái kiến đại với cái thức đại nó oánh nhiên thường trụ ở khắp pháp giới, chị em nhớ không? À, đấy, cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình nó không phải thâu ở trong con mắt, nó cũng thâu không ở trong cái tai. Cho nên cái thấy, cái biết của con kiến ấy, hiện tại nó ở khắp pháp giới. Cũng như cái thấy, cái biết của con voi ấy, đang cũng ở trong khắp pháp giới. Cái to ấy, là con voi ấy, nó vơi nhiều đất nước, nó, cái đống đất ấy, nó nhiều hơn là cái đất ở nơi thân con kiến. Con kiến nó vừa ít, cho nên to hay bé là ở cái đống đất, đất nước gió lửa, mấy cái đó nó nhiều hay nó ít, mà hóa ra thành là có cái to mấy cái bé. Cho nên cái tội, cái nghiệp báo, cái thân báo chướng, nó làm bằng cơm, nó làm bằng rau, bằng lá, bằng cỏ, bằng đất, bằng nước. Thì cái thân báo chứng ấy thì có to có bé, chứ cái thấy, cái nghe, cái biết của hai, của con voi với của con kiến ấy, như nhau, đều ở khắp cả pháp giới. Thì cái diệu pháp liên hoa này chính là cái thấy, cái biết của muôn loài, gọi là cái tâm. Cái tâm tức là cái biết, nó đang tỏ cái biết của nó ở nơi con mắt, gọi là cái thấy. Nó đang tỏ cái biết ở nơi nghe, ở nơi tai, gọi là cái nghe. Thế thì nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý. Đó. Thì cái biết ấy tổng quát, chúng ta gọi là cái tâm. Thì ở đây ấy, Phật gọi là diệu pháp liên hoa. Tiếp. Bây giờ con chưa chỉ cái chỗ, mình mới nói cái chuyện tăng mới giả, là con kiến với con voi. Ở con voi không tăng, ở con kiến không giảm. Chỉ có cái đất nước gió lửa ở con voi nó nhiều, ở con kiến nó ít thôi. Thế còn hai câu dưới. Trong cái tội ác.
Trong cái tội ác như mấy...
người ăn cướp.
Ăn cướp.
Đang thấy, đang nghe. Cái thấy, cái nghe đó, nó là cái tánh diệu pháp liên hoa. Còn cái biết mà... tôi biết để vơ của người ta thì cái đó thuộc về cái vô minh của cái ý thức, thuộc về thức tâm phân biệt, chứ không phải là cái tánh thấy, tánh nghe. Chúng ta đã phân biệt được cái chuyện thức với căn rồi chứ gì? Tất cả chị em phân biệt được cái căn với cái thức chưa? Nghĩa là phân biệt được cái căn bản Bồ Đề với cái căn bản sanh tử. Chị em học Lăng Nghiêm nhận cả chưa? Mà nếu ai chưa nhận phải tìm hỏi chị em để mà nhận nhớ rõ cái việc ấy. Ai chưa thấy phải tìm hỏi. Chứ đây là cái căn bản, nếu mình không biết nó là cái gì mà mình cứ học cả quyển sách to tướng như thế này là vô ích. Phải biết nó là cái gì rồi mình mới học. Đấy, ở nơi các bậc thánh không tăng, không tâm, à không
tự nhiễm không nhơ,
sắc trần không tận. Chị em phải để ý phân biệt được cái căn bản sanh tử với cái căn bản bồ đề. Ngay ở trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm. Nếu chúng ta để ý nhận theo về cái đường căn bản bồ đề thì là đi đường Phật. Còn nếu mà theo về cái đường căn bản sanh tử thì chúng ta đi về đường mê. Thế cho nên đây mới minh bạch. Bởi vì đây là cái căn bản bồ đề, cho nên ở trong nhiễm với không nhơ, ở trong trần, ở trong xuất trần cũng không tịnh. Bởi vì cái căn bản bồ đề nó là nó. Bây giờ chúng ta phải phân biệt ngay ở thân tâm chúng ta hiện tại. Như bây giờ chúng ta đang ngồi yên đây, có một người đến khen, rồi lại có một người đến chê. Thế thì khi mà nghe cái tiếng khen, chúng ta phải phân biệt nó có ba việc. Một ấy, là cái âm thanh nó tới. Hai ấy, là cái nghe, nó đang biết nghe. Và ba ấy, là cái vô minh của mình, cái chấp ngã, chấp pháp, cái mê đó, nó hiển lên. Cái bực, ví dụ như cái tiếng chê đấy là cái âm thanh, thì cái nghe nó vẫn cứ nghe. Nhưng mà cái vô minh chấp ngã của mình ấy, đồng thời lúc bây giờ nó khởi lên cái bực bội tức tối. Thế còn nếu mà bên ngoài là tiếng khen thì cái nghe nó vẫn cứ nghe, nhưng mà cái vô minh ở tâm của chúng ta lúc bây giờ nó có khởi lên một cái mừng, một cái an ổn khoái, khoan khoái. Thế thì đấy, cái vô minh nó khởi lên ở trong tâm, nó khởi lên, cho nên nhà nho người ta cứ bảo ở quả tim nó ra. Đấy. Thế thì nó khởi lên, mình có thấy một cái cảm giác khoan khoái vui vẻ. Thế thì đấy, cái nghe nó vẫn cứ nghe đó, là cái diệu pháp liên hoa. Nó không cận, nhơ không sạch. Người ta khen nó cũng nghe, người ta chê nó cũng nghe, người ta nói đạo lý nó cũng nghe, mà người ta nói những cái chuyện tranh nhau hờn giận ở thế gian nó cũng cứ nghe. Cái nghe ấy là cái tánh Phật, là cái tánh giác, là cái tánh biết. Thế còn cái vô minh của mình nó khởi lên bừng bừng lúc bây giờ, hoặc mừng hoặc giận. Là người ta nói đạo lý thì mừng, người ta nói những cái chuyện thế gian ấy thì cũng ùa theo bắt chiếc. Cái ấy gọi là cái vô minh, là cái căn bản sanh tử. Chị em có thấy rõ ràng ở nơi mình có ba cái rõ ràng không? Đấy, nghĩa là cái âm thanh trần cảnh ở bên ngoài nó tới. Nếu mà mình không vướng nó thì nó tự nó tan, bởi vì bản chất của nó là vô thường, ảo ảnh, nó đâu có làm gì được mình đâu. Cho nên bây giờ chị em cứ bảo, ấy tôi phiền cô này, tôi không bằng lòng bà kia, vì cô ấy cho nên tôi phải bỏ chùa tôi đi. Nói như thế là người không học Phật. Người học Phật ấy không có cái kiểu ấy. Thế là còn người thế gian đi theo với cái vô minh, cái căn bản sanh tử, không chịu sống với cái tánh Phật của mình. Cái tánh Phật của mình ấy, nó thấy, nó nghe, nó biết người, nó biết nên, nó biết hết thảy mọi việc. Nó là tánh giác, nhưng nó là nó. Còn những âm thanh bên ngoài đến rồi đi, bản chất của những âm thanh là những cái không có, mà nó tự tan đi, nó không thể nào nó vào được mình. Bản chất của những sắc tướng chỉ là những bóng ảnh, âm thanh là những cái hư vọng, động tĩnh của không khí nó làm gì được mình, mà cứ bảo tại cái cô ấy thế này, tại cái cô ấy thế kia. Vì nếu mà mình không vơ lấy, mình không vướng mắc, nó không làm gì được mình cả. Cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, ở đây gọi là diệu pháp liên hoa, ở trong kinh Lăng Nghiêm gọi là mật nhân bồ đề. Nó chính là cái gốc bồ đề đấy, nó là cái nhân bồ đề, là cái tánh Phật đấy. Thế còn cái mà cứ ở nơi mình mà cứ bừng bừng lên, thì cái ấy là cái tập khí vô minh, chấp cái thân này là ta, chấp cái cảnh này là thật. Cho nên cái tập khí vô minh ấy, thì nó theo mấy cảnh trần này, nó bốc lên. Tự nó, nhiều khi mình không có thì giờ để ý, nó tự bốc lên. Cứ cái tiếng khen đến là có một cái khoan khoái khởi ra. Cứ một tiếng chê đến là có một cái bực bội hiện lên. Nó nhanh như điện này. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy, đấy là vô minh, không phải mình. Đừng nghe nó. Thấy chứ tu chỉ có vậy. Tôi khuyên tất cả chị em không nên bận lòng học hết sách này sang sách khác. Cứ chồng chất những sách là sách, chỉ vơ được một mớ chữ, nó nặng thêm cái đầu. Mà quay về mình ấy, lấy cái ánh sáng trí tuệ ở của kinh, của sách, những lời Phật dạy, soi lại mình, sống với cái diệu pháp liên hoa. Thế là các vị trì kinh Pháp Hoa. Mà trì ấy mới thật là trì. Còn chữ nghĩa này ấy, nó thì nó là thuộc về âm thanh, nó là những cái hiện lên rồi tan đi, không phải là sự thật. Nhưng mà cái tánh của mình, cái diệu pháp liên hoa của mình ấy, cái thật chất phân biệt. Thế thì cái nghe của mình đấy, dù lời bên ngoài là lời thánh, mình cái nghe nó vẫn nghe. Cho nên bảo là xuất trần nó cũng không theo, nó không tịnh thêm. Mà lời phàm phu nói những chuyện nhơ bẩn của thế gian, cái nghe nó vẫn là cái nghe, những cái không bận gì đến cái tánh thấy, tánh nghe của mình cả. Nhưng mà cái vô minh tập khí thì nó nhiễm những cái đó. Hễ mà nghe cái hay thì nó mừng, nghe cái dở thì nó giận, nghe tiếng khen thì nó mừng, nghe tiếng chê thì nó giận. Có khi nếu mà mình nhận những cái ấy là mình ấy, có khi nó đưa đi tự tử. Bây giờ nó đang đưa bé Nghiêm Tử lang thang đòi đi ra tận Bắc. Đấy, chính là những cái vô minh nó sai khiến. Mình học Phật thì mình cũng nên để cái trí tuệ của Phật soi vào, đem cái ánh sáng của Phật mà soi về mình. Nhận ra đâu là mình thật, đâu là mình giả. Ở nơi mình có hai cái, một cái chân tâm và một cái vọng tâm. Cái chân tâm ấy là diệu pháp liên hoa, còn cái vọng tâm ấy là cái thứ vô minh, nó cứ nhận cái đống cơm đống gạo này là nó. Cho nên là hễ cứ khen ấy thì nó mừng, hễ chê thì nó giận. Thì cái ấy gọi là tập khí vô minh, chứ không phải là mình. Mỗi khi nó cứ xúc xúc khiến cho muốn đi Đà Lạt, muốn đi Sài Gòn, thì mình nhớ ngay, nhìn lại nó xem, biết nó không phải là mình. À, hãy xét cho kỹ cái việc đi Sài Gòn Đà Lạt có thật đích đáng không. Nếu là đích đáng ấy, thì mình hãy đi, chứ đừng có tôi thích cái này, tôi muốn cái kia. Cái đi học đã gọi là người đi tu đó, người xuất gia đó, thì kiêng nhất cái chuyện tôi thích, tôi muốn, tôi cái này, tôi cái kia. Bởi vì đó là đường mê, đường vô minh, đường đọa lạc. Cái giá trị của sự tu hành ấy là mình phải tự chủ lấy mình. Này, chúng chị em chắc nhớ đấy, chính cái việc nhiều khi tâm mình loạn, cho nên phải tránh duyên, giữ tuyên bố tịnh khẩu, để mà chị em đừng nhiều người hỏi, đừng nhiều công việc, để tránh duyên mình được an tịnh. Mà Phật có cho phép không? À, tại sao Phật không cho chúng mình tu tĩnh? Mà còn cử tội, nếu mà ai mà phạm như thế thì đột cắt ra, nghĩa là 96.000 năm địa ngục. Tại sao thế? ấy thì dĩ nhiên rồi. Đấy. Ở với nhau là cần, cần trông mong sự dạy bảo của chị em. Cho nên hổ ly sơn thì hổ bại, tăng ly chúng thì tăng tài. Con hổ nó là chúa sơn lâm, nhưng mà nếu nó rời cái cảnh núi rừng của nó thì nó đi ra ngoài nó bị người ta giết chết. Thế thì chúng ta đấy, cho nên con hổ phải ở cái cảnh của loài hổ thì mình mới được bình an. Thật đấy, chúng ta cũng thế, tăng mà lìa chúng thì tăng tàn, bởi vì phải ở cái cảnh của mình ấy, thì mình mới làm tăng được. Còn mình đi ra cái cảnh khác thì cái sự nghiệp làm tăng của mình nó phải mất đi. Sự nghiệp làm tăng là cái gì? Lại trong chúng để cùng nhau sửa những cái tập khí sai lầm từ vô thủy. Nhưng mà cái chuyện ấy thôi thầy khoan khỏi nói rộng. Bây giờ thầy đang muốn nói về cái việc cái tánh ở nơi chúng ta có cái chân tâm và cái vọng tâm. Đấy. Thế thì Phật, chúng ta san duyên bận nhiều việc, chúng ta cần an tĩnh cái tinh thần, cho nên chúng ta lập cái pháp môn tịnh khẩu mà Phật cấm tuyệt. Phật bảo rằng ta không bằng lòng các đệ tử của ta tu cái hạnh con dê câm. Rồi Phật kết tục là bởi vì Phật muốn chúng ta phải có cái sức tự chủ lấy mình. Đã. Chứ không mượn cái câu tịnh khẩu mới đóng cửa để mà ngăn mọi các duyên ở bên ngoài đi. Chúng ta phải tu tập lấy cái sức tự chủ, đừng để duyên nó lôi cuốn, chứ không phải là để cắt đứt, cấm hết các duyên. Thế thì người thiên hạ họ tu hộ cho mình, cái cửa nó tu hộ cho mình, cái tịnh khẩu nó tu hộ cho mình, chứ không phải là mình tu. Mình tu là mình phải có cái trí tuệ, đã, sống với cái chân tâm, đừng để cái vọng tâm nó chi phối, huống chi nữa là lại còn duyên đến cái cảnh hư vọng ở bên ngoài. Cho nên Phật muốn mình tập cái đức tự chủ, tự lập, an định cái tinh thần. Thì bao nhiêu âm thanh sắc tướng bên ngoài làm sao nó lôi cuốn được mình? Nếu mình không duyên vào nó, bản chất của âm thanh sắc tướng là ảo giác, là hư vọng, là cái không có. Tại sao mình lại cứ phải sợ hãi nó? Cho nên mình phải an định tinh thần, tự mình lo tập cái sức tự chủ, đừng duyên theo bên cảnh bên ngoài. Thế mà phải thấy những cái vọng tâm nó khởi lên, biết nó là vọng tâm, đây là vô minh, đừng nhận là tôi, đừng nói tôi yêu, tôi ghét, tôi thích cái này, tôi chịu cái kia, bởi vì không phải là ta, đấy là vô minh. Thế cho nên cái tánh Phật, cái diệu pháp liên hoa này là cái tánh thấy, tánh nghe, cái mật nhân bồ đề của chúng mình đó. Nó độc lập, nó không bị những cái âm thanh chi phối, mà rõ ràng nó không quan hệ gì đến cái yêu ghét mừng giận thương lo cả. Khi cái vọng tâm nó yêu, có nghe không? À, vẫn nghe. Mà khi cái vọng tâm nó ghét, có nghe không? Vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn ngửi, vẫn nếm. Cái tánh giác nó vẫn độc lập. Đó. Còn cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, người ta gọi là thất tình lục dục, cái đó gọi là vô minh, không phải mình. Thế thì bây giờ phải có cái trí sáng, an định vào cái tánh bồ đề của mình là tánh Phật. Thì tự nhiên nếu mình có cái trí an vào cái tánh Phật của mình rồi, thì những các cảnh ở bên ngoài mình cứ đừng duyên vào nó, thì là thôi nó tự tan, chứ không đừng đổ lỗi ở nó. Mà phải thấy cái lỗi của mình đã cứ mê đi, cứ theo cái vô minh. Chứ thật ra âm thanh sắc tướng bên ngoài, người ta nói gì mình thì người ta nói, chứ nó cũng thuộc về ảo giác, ảo ảnh, hư vọng rồi nó tự tan đi. Bận lòng gì mà mình phải vương vào nó. Đấy, mình có cái tánh bồ đề, cứ sống với cái tánh bồ đề của mình. Những cái lời nói ấy, nó, âm thanh nó hiện lên rồi nó tan đi. Bởi vì bản chất nó là cái không có. Cái này chị em nhận không? Đấy. Thế cho nên cái vọng tâm, đấy, cái yêu ghét mừng giận, mỗi khi âm thanh nó tới thì nhanh như điện ấy, lập tức cái bực bội nó hiện lên. Mỗi khi cái tiếng khen nó tới thì cũng nhanh như điện ấy, lập tức cái khoan khoái, cái vui vẻ nó hiện lên. Thì mình phải đủ cái trí tuệ soi về mình, sống vững với cái căn bản Bồ Đề là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Còn để cho cái vô minh nó tan đi, dần dần cái tập khí nó tan đi, nó tan đến đâu mình đỡ bị cái áp lực của cái vô minh đến đấy. Thế thì mình phải nhận thấy cái tánh Bồ Đề của mình là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Cái tánh Phật của chúng ta đó, ở thánh nó không có tăng, ở phàm nó không giảm. Dù là cô nói chuyện thánh thiện đến bao nhiêu, tôi cũng cái nghe nó vẫn chỉ là cái nghe. Mà cô nói chuyện thế gian rắc rối bao nhiêu, cái nghe nó cũng vẫn chỉ là cái nghe. Nó độc lập, cái bản chất của nó không bao giờ chuyển biến. Nó không nhiễm theo cái nhơ đã đành, mà với cái tịnh nó cũng không có hề chạy theo. Nó vẫn là nó. Thế cho nên mới gọi nó là tánh kim cương bất hoại. Còn cái mà nó cứ chuyển động, đó là cái tập khí vô minh của chúng ta.
Ra Như Lai của chúng ta chứng cùng cực tâm này, cho nên tâm cảnh nhất như.
Con hiểu thế nào là chứng cùng cực cái tâm này. Tâm này là cái gì? Mà thế nào gọi là cái chỗ cùng cực của nó? Mà ở nơi chúng ta gọi là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tánh biết của chúng ta đó. Nói tiếng nhà chùa Kinh Niết Bàn thì gọi là Phật tánh, Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm, ở kinh này gọi là diệu pháp liên hoa, thì còn ở Lăng Già đó gọi là tự giác thánh trí. Đó, mỗi bộ kinh đặt một tên, cho nên nếu chúng ta bận lòng đến chữ nghĩa ấy, thì nó mất nhiều thời gian. Còn nếu chúng ta vào thẳng thì chóng, thì ngay đấy nhận ra lấy tánh của mình. Thế đấy là nói cái tâm này, chị em nhận được cái tâm này chưa? Đó là gọi là cái diệu pháp liên hoa, là cái tâm này. Thế mà thế nào là Ngài chứng được cùng cực cái tâm này? Như trong Lăng Nghiêm mình học, cái kiến tinh, đấy, cái kiến tinh tức là mới nêu biểu thôi, bởi vì nó hãy còn đeo hai thứ vọng kiến, nhưng mà nó nêu biểu cái diệu pháp liên hoa này. Chúng mình học 10 lần đấy. Thì như thế, chúng ta biết rằng chứng được cùng cực cái tâm này, đó, nó có hai phần. Về phần thể mới lại về phần dụng. Về phần thể mà mình được cùng cực cái tâm này là mình bị, như ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói trong bài bảy đại đó, cái tánh của chúng ta nó ở khắp cả pháp giới, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên chu biến pháp giới, nó ở khắp cả pháp giới. Thế chứng được cùng cực tâm này tức là thấy mình ở khắp cả pháp giới. Không như chúng ta bây giờ cứ thấy mình ở trong cái đống thịt bằng cơm này. Còn Ngài thì Ngài thấy Ngài ở khắp cả pháp giới. Khắp vườn, rừng, sông, núi, từ cái ngọn cỏ, lá cây, không chỗ nào không phải tâm của Ngài. Cho nên cái đám mây nó đang ở trên bầu trời đó, cũng có tâm Ngài ở đấy. Thế cho nên gọi là cùng cực là Ngài thấy Ngài ở khắp pháp giới, chứ không hạn cuộc vào trong cái cơm, cái túi cơm gạo này. Thế là Ngài thấy được cái thể của Ngài ở khắp pháp giới, rồi lại cái dụng của Ngài, cái dụng của cái tâm này, tức là nó không, nó cái công dụng của nó hiện bây giờ ở nơi chúng ta là bị cái vô minh nó chi phối. Chúng ta cứ theo cái vô minh, cho nên chỉ tại chúng ta nghiêng về cái vô minh, cứ theo cái vô minh mà thành ra mê, quên hẳn cái tâm, cái chân tánh của mình. Thế cho nên bao giờ mà chúng ta học kinh rồi chiếu soi vào thân tâm của mình mà loại hết những cái tập khí vô minh đi, loại đến hết cùng cực, thì khi ấy gọi là chứng cùng cực cái tâm của mình. Nghĩa là phải về phần dục. Thầy nhắc lại có hai phần, phần thể và phần dục. Phần thể là cái tâm, cái tánh Phật của chúng ta đó. Chúng ta mê, chúng ta cứ tưởng là nó cuộc vào cái báo thân này. Nhưng mà thật ra nó ở khắp cả pháp giới. Đó là cái phần thể. Cho nên Đức Lư Sa Na chứng được cùng cái tâm này là Ngài đã nhận được thấy chính thân Ngài ở khắp pháp giới, chứ không cuộc vào cái túi cơm gạo này. Đó là phần thể. Ngài thấy là Ngài ở khắp không gian, ở khắp thời gian. Cái tánh Phật này, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Vô lượng quang, chữ quang ấy là chữ Phật, là giác, là biết, là sáng, cho nên gọi là quang. Nhưng quang này vô lượng, nghĩa là ở khắp pháp giới, chứ không cuộc vào thân con người, hay thân con kiến, hay con voi, mà bình đẳng. Chúng ta với con kiến, với con voi đang bình đẳng có mặt ở khắp pháp giới. Mà đó là nói về phần thể chất. Còn nói về phần công dụng thì bởi vì chúng ta cứ theo đường mê, theo vô minh, cho nên bị cái vô minh nó lôi cuốn. Bây giờ mình mê hẳn, quên hẳn cái chân tâm mà cứ sống với cái vọng tâm. Thế thì cái vọng tâm này ấy, thật sự như Lăng Nghiêm nói, nó đúng là ở trong cái thân này. Nó ở trong cái thân con kiến, nó ở trong cái thân con voi. Cho nên cái loại vọng tâm này ấy, thì nó theo cái nghiệp báo. Có tâm quảng đại rộng rãi, có tâm eo hẹp tiểu nhân, có tâm tầm thường, có yêu, có ghét, có mừng, có giận, có thương, có lo, có buồn, có tủi. Cả những cái ấy gọi là vọng tâm. Thế thì đấy, Đức Lư Sa Na, Ngài đã sống cùng cực với cái tánh Phật, cái tánh Bồ Đề. Cho nên Ngài, nghĩa là Ngài không còn tơ hào bị cái vọng tâm nó chi phối nữa. Còn chúng ta bây giờ quên hẳn cái tánh Phật, mà hoàn toàn ở trong cái lực của cái vọng tâm nó chi phối. Nên Ngài đã chứng cùng cực cái tâm này. Thầy nhắc lại, có hai phần. Cùng cực về cái tánh thể là ở khắp pháp giới, chứ không hạn cuộc ở trong cái thân kiến, thân voi, thân người nữa. Đó là nói về thể. Còn cùng cực về dục, tức là Ngài giải thoát hoàn toàn cái vô minh. Còn chúng ta thì sống với cái vọng tâm bị chi phối hoàn toàn. Còn Ngài thì đã ra khỏi hoàn toàn cái vô minh. Cho nên về phần dục thì Ngài bây giờ sống với cái tánh Bồ Đề, cho nên có hằng hà sa tánh đức. Còn chúng mình bây giờ hằng hà sa tội lỗi. Tiếp.
Tâm cảnh nhất như
tâm cảnh nhất như chấp cái thân là chấp ngã, chấp củ khoai lang là thật, gọi là chấp pháp. Thế trong giấc mộng mình có cả hai cái chấp đó. Cái lúc tỉnh dậy thì sao? Cả ngã cả pháp đều không. Đó là con cho cái dụ rất hay. Thế bây giờ con hợp với cái cảnh hiện tại cho chị em nhận. Ảnh đó rồi. Ngày không ngủ nữa. Mà không ngủ thì làm gì có chiêm báo. Thế ngày tỉnh rồi. Bây giờ con chỉ cho chị em làm sao mà con dám bảo chúng tôi đang ngồi đây lại là chiêm báo. Mắt cho tôi ngó mà bảo chúng tôi chiêm báo. Ảnh danh từ chuyên môn, nào là năm ấm, nào là thức thứ tám. Thành ra nó vẫn là danh từ chuyên môn. Thành ra các em nó, tuy nó biết năm ấm đấy, thức thứ tám đấy, nhưng mà những danh từ chuyên môn nó khó nhận. Con dùng cái danh từ nói hàng ngày với nhau, tiếng mẹ đẻ này, nó dễ hơn. Thì con giảng lại đi. Theo chúng tôi đang ngồi đây mở mắt rõ ràng, mà trời sáng quắc đây, mà cô lại dám bảo chúng tôi là chiêm bao. Bây giờ chúng ta cứ nhớ ra, nhớ đi, nhớ rằng cái này nó ở trong bụng mẹ, nó đi ra. Nó là cái gì? À, nó chỉ là đống máu ở trong cái tử cung của mẹ. Mà rồi thì nó kết lại thành con mắt. Nó kết, cũng cái máu ấy, nó kết thành cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Con người như là một cái, như một cái bộ máy. Do máu mà kết thành, do nghiệp lực mà nó chế tạo ra. Như cái bộ máy mà thôi. Thế thì cái mắt bằng máu, này, mượn cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt. Thế thì liệu những cái thấy có đúng sự thật không? Cái tai này bằng máu, cái mũi này bằng máu. Vậy thì những cái nó chiếu ra có đúng được, có thật đúng không? Thế, những cái nó chiếu ra chỉ là những cái hư vọng. Âm thanh là cái không có, sắc tướng là những bóng ảnh. Ngọt, chua, thơm, hôi là những cảm giác. Vậy thì cái gì là thật? Rất rõ ràng. Mà bây giờ mình cứ chấp nó là thật, thì đó rõ ràng là mình ở trong chiêm bao. Nếu mình biết nó là huyễn thì mình là người tỉnh. Còn mình cứ cho là thật thì đấy là mình đang ở chiêm bao. Chiêm bao nó dài. Có người là dài 100 năm. Có người 70 năm. Có người 60 năm. Cho nên gọi là giấc chiêm bao dài. So sánh với giấc chiêm bao ở ban đêm nó có vài giờ đồng hồ. Cho nên gọi phải đợi đến khi cái thân này nó tan, những cái con mắt nó tàn, cái tai nó rụng, mà cái tâm nó có tỉnh ra cơ. Chứ không có thì nó lại có thân khác, nó lại vào cái chiêm bao khác. Bây giờ là chiêm bao thấy mình làm người, mà có khi là chị đấy, như con trâu nó đang chiêm bao nó thấy nó làm trâu, con mèo nó đang chiêm bao nó thấy nó làm mèo. Nhưng mà trên sự thật thì cái tánh Phật ở nơi con trâu, ở nơi con mèo, ở nơi con người, thì cái tánh ấy nó là tánh gì? Đây là tánh gì? Đó, chính đều là những ông Phật cả. Tất cả đều là những ông Phật. Mà bây giờ đang chiêm bao, đang thấy mình là mèo, đang thấy mình là con tún, đang thấy mình là con cua. Đấy. Mà làm thế nào mà tỉnh cho ra đây? Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm được gặp Phật, được biết mình đang chiêm bao. Thì chúng ta có hai trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là ra khỏi cái giấc mộng này đi, tỉnh ra, trở về cái làm cái địa vị của mình là ông Phật. Sao lại cứ đi chiêm bao làm hết con này đến con kia? Đó là cái trách nhiệm thứ nhất. Mà cái trách nhiệm thứ hai ấy, là đánh thức những các người còn mê. Bổn phận mình là còn phải đánh thức cả từ con sâu con kiến. Nhưng cái việc ấy ngoài cái khả năng của chúng mình. Vậy thì đối với những người cùng với chúng mình, cha mẹ chúng mình, anh em chúng mình, bạn bè chúng mình, còn có thể cái giờ phút này quý vị còn được thấy má, thấy ba, còn được nói chuyện với má, với ba, thì sao các vị không cố gắng mà đánh thức ba với má, mà cứ để các ngài chiêm bao mãi. Bây giờ chiêm bao làm người còn đỡ khổ, chợt một cái thân người nó tan, lại đi vào những cái giấc mộng làm cọp, làm beo, làm sâu, làm kiến. Sao các vị nỡ tâm như thế? Cho nên có cái bổn Phật phải học Phật tự giác, từ lo giác tỉnh cho cha mẹ, ông bà, bạn bè, anh em. Làm sao chúng ta lại có thể áp được đến nỗi mà cứ mặc kệ. Cho nên vừa rồi thầy đã bảo cô Diệu Mỹ, thầy đã bắt buộc cô phải về với má cô. Đó. Bởi vì má cô đau mà cô cứ hững hờ, cô đòi cô nhập thất ở trên này cả, để cô tu, để cô thành Phật thành thánh. Đó. Mà bây giờ còn được gặp má, còn nói chuyện với má, cái chợt một cái má nằm xuống đấy rồi, bao giờ còn được gặp lại nhau? Gặp cũng không biết nữa. Đó, bởi vì thay hình đổi dạng đâu có nhận được ra nhau. Đó. Thế cho nên hôm ấy thầy lá của Mỹ một chập. Đấy, mà thật thầy thấy những cái chỗ chúng ta có bổn phận không thể im lặng được, cho nên phải mau mau lo học, lo tu, lo giải thoát. Đấy, để còn bao nhiêu các vị ở chung quanh mình. Khoan, mình cả ngày cứ nói với Phật, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mà má mình đấy, ba mình đấy, cứ mà kệ. Biết thì biết, không biết thôi, kệ. Ông bà tự lo lấy. Còn tôi còn lo, tôi làm Phật đã, tôi làm Thánh đã. Thì liệu mình có làm Thánh được không? Khi mà chính cái bố mẹ mình còn mặc kệ. Thì liệu có làm Thánh được không? Thế đấy. Cho nên thầy cứ khuyên chị em chịu khó đọc cái quyển phổ thông đó, rồi về lo cho ba má, lo cho gia đình, hiểu Phật pháp. Chứ còn bây giờ đây chính ba má có con đi tu đây rồi mà bố mẹ còn chưa biết cái gì là Phật. Đó. Huống chi là nói chuyện gì những người ở ngoài kia, mà huống chi còn nói chuyện đến con sâu con kiến, huống chi là nói chuyện đến chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái gì cũng có bước, có đặt chân, cất bước thì mới có đến. Còn bây giờ mình không chịu cất bước đầu tiên thì bao giờ đến kết quả. Thôi thì nói nhiều quá, thầy Hải đã giảng đi con. Con đang nói về tâm cảnh nhất như. Đấy, con đang giảng cho cái thí dụ về chiêm bao. Con vừa nói, cái chú bé đó nằm mộng, nó nằm mộng, nó thấy nó ăn củ khoai lang. Thế thì trong giấc mộng nó thấy thân nó với củ khoai lang là hai thứ. Đấy. Thế nhưng mà tỉnh ra thì nó mới biết là cái thân ấy ở đâu ra. Tâm nó biến ra. Mà củ khoai lang ở đâu ra?
Cũng
tâm mình biến ra. Và trong giấc mộng thì mình thấy là hai. Nhưng tỉnh ra mới biết chung quy chỉ có cái tâm của mình mà thôi. Thế thì bây giờ chúng ta đang ngồi đây cũng thế. Thấy thân mình ngồi đây có hai con mắt. Nhìn ra cửa sổ thấy cái vườn cà phê. Thế mình với vườn cà phê thấy là hai cái khác nhau. Đấy. Thế gọi là tâm và cảnh. À, đấy, gọi là tâm và cảnh. Thấy mình là có tâm. Còn cái cây, cái vườn cà phê ở ngoài cửa kia. Đấy, đó thì gọi là cảnh. Thế là thấy có hai. Có hai là bởi vì mình ở trong đường mê, nhìn bằng cái loại mắt bằng máu, hiểu biết bằng cái vô minh từ lịch kiếp. Chứ còn bây giờ, chữ Đức Phật như mình vừa nói, Đức Lư Sa Na, Ngài đã cái gì? Nhận được cái diệu pháp liên hoa đến cùng cực. Và đấy. Thì Ngài thấy Ngài ở đâu? Đến cùng cực, nghĩa là Ngài nhận được cái tánh thể, cái tâm thể của Ngài đã ở khắp cả pháp giới. Đã. Mà nếu đã ở khắp cả pháp giới, thì trong đó có cái vườn cà phê không?
Đã
có. Có cái chùa Dược Sư không?
Đã.
Và có thân mình không?
Đã.
Thế, cho nên tâm, bây giờ mình thấy có thân mình là tâm, rồi lại thấy có cái vườn cà phê là cảnh. Thế. Nhưng lúc ấy thì thấy cả tâm, cả thân, cả cảnh đều là huyễn vọng, mà bản thể chân thật chỉ có cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên cái pháp môn tịnh độ bắt chúng ta phải niệm cứ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nghĩa là gì nhỉ? Đó, cái tánh Phật giác quang, quang tức là tánh Phật đấy, nó vô lượng, nghĩa là nó ở khắp cả pháp giới, mà nó vô lượng thọ, nghĩa là nó sống mãi, hôm qua, hôm nay, ngày mai, không bao giờ biến đổi. Thế cho nên gọi là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, Đức Lư Sa Na, Ngài đã nhận được cái diệu pháp liên hoa đến cùng cực. Thì Đức A-di-đà, Ngài cũng thế, Ngài cũng đã nhận được cái diệu pháp liên hoa đến cùng cực. Cho nên Ngài thấy Ngài là vô lượng quang ở khắp cả pháp giới. Cho nên chính Đức Di Đà cũng như Đức Lư Sa Na đang đứng tại cái vườn cà phê kia. Không một kẽ lá không một ngọn cỏ nào mà không có Phật đang đứng đấy. Chính chúng ta đang sống ở trong cái bầu hư không này là chúng ta mê muội mà thấy cái hư không, chứ sự thật là ai? Đó là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên chúng ta phải nhớ trở về, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Mà niệm cho đến khi nào không nhất tâm không loạn. Có phải kinh Di Đà dặn mình thấy không? Tại sao bắt mình niệm đến nhất tâm không loạn? Thì loạn là cái gì? Loạn là mình còn nhớ đến con gà, nhớ đến con tún, nhớ đến vườn cà phê, nhớ đến cái nhà, nghĩa là nhớ đến những chuyện ở trong giấc mộng. Do cái nghiệp báo một thời gian, cái nghiệp làm người nó tái hiện ra để thổ. Thế mình còn nhớ đến những cái hư vọng ấy, thì mình còn vướng mắc vào cái hư vọng, thì bao giờ tỉnh cho ra? Thế cho nên phải nhớ đến Phật. Nhớ đến Phật, trong cái việc niệm Phật thì nó có hai. Một là niệm ông Phật, đó, ông Phật A-di-đà cũng như ông Lư-sa-na đây, ông đã nhận được cái diệu pháp liên hoa đến cùng cực rồi. Thế cho nên ông ấy lại có cái nguyện, ông ấy giác tỉnh cho bọn mình. Đó, một là thế. Hai là nhớ đến cái pháp A-di-đà. Đó, một là nhớ đến người A-di-đà. Hai là nhớ đến cái pháp A-di-đà. Cái pháp A-di-đà là cái gì nhỉ? Tâm minh. Pháp A-di-đà. Ở trong quyển kinh mình đang học để tên nó là cái gì? Đấy, thì tức là diệu pháp liên hoa, tức là cái pháp A-di-đà đó. Tức là cái tánh quang giác, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà đây Phật nói tất cả chúng ta ai cũng đầy đủ. Thế thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trong một chữ, một cái niệm ấy nó có hai việc. Một là niệm cái người đã chứng được cái pháp A Di Đà. Hai là niệm cái pháp A Di Đà ấy để chúng mình tỉnh ra, nhớ ra mà trở về với cái pháp ấy, mà sống với cái pháp ấy. Thế nhất tâm bất loạn, nghĩa là đừng vướng mắc gì đến cái giấc mộng, giấc mơ này nữa. Đừng bận lòng gì đến cái chuyện giấc ngủ đêm qua, đã xong rồi. Bây giờ nhớ niệm, tỉnh ra mà trở về. Thế đấy, cái pháp môn niệm Phật của chúng ta, tức là trì kinh diệu pháp liên hoa. Thế cho nên tông Thiên Thai tổ đặt ra cái tông pháp của về cái pháp, cái gọi gì, cái tông kinh Pháp Hoa này đấy, ở bên bên Tàu, cái tông ấy chuyên dạy người ta niệm Phật, và chuyên coi như là tuy rằng thờ thì thờ diệu pháp liên hoa kinh Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát, thờ có một cái bài vị thôi, và niệm thì thường cứ niệm Pháp Hoa, nhưng mà chính là nghiêng cầu vãng sanh về tịnh độ. Tức là diệu pháp liên hoa, người ta niệm diệu pháp liên hoa, tức là niệm A Di Đà Phật. Cũng như kinh Lăng Nghiêm, là tánh thủ Lăng Nghiêm chính là tánh A Di Đà. Nếu mà các vị học nữa thì các vị sẽ thấy như kinh Hoa Nghiêm chính Hoa Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh chính là A Di Đà, cùng một nghĩa mà thôi. Chỉ có điều là Phật muốn cho chúng ta tu, mỗi người một khả năng, mỗi người một sở thích, mỗi người, cho nên cái các pháp môn nó có từng khía cạnh, nhưng chung quy đi về một mối là nhận lấy cái diệu pháp liên hoa của mình để thành Phật. Cho nên gọi là vua các kinh, gọi là tâm cảnh nhất như. Nhất như tức là thật, chỉ có một cái tánh A-di-đà của mình thôi. Thân này thì cũng là đất nước gió lửa, và ngoài kia cũng là đất nước gió lửa. Mà trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, đất nước gió lửa là do chúng ta kết ám lại mà thành. Chứ sự thật, thể chất là tánh vô lượng quang, là tánh giác, là tánh Phật. Còn toàn tiếp, tức là chính con kiến, nó cũng đầy đủ tánh Phật. Chính con voi, nó cũng đầy đủ tánh Phật. Chúng ta là con người, cũng đầy đủ tánh Phật. Đức Phật giáng sanh để khai mở cho chúng ta nhận lấy cái địa vị của mình, không phải là những chúng sanh hèn hạ tầm thường, là cái nghiệp sống u tối, là cái bản chất mê say. Chúng ta là Phật, tất cả chúng sanh là Phật, và cái trách nhiệm là chỉ có một việc là tỉnh ra mà thôi. Còn tất cả những thứ bao vây chúng ta bây giờ, vô minh, đều là ảo hóa cả. Cái ngục mà nó làm bằng sắt hay nó làm bằng đá thì còn sợ đập phá khó. Còn cái ngục tù của chúng ta nó làm bằng chất gì? Ông minh của mình nó làm bằng chất gì? Phật nói đi nói lại nó là cái hư vọng. Chỉ cần